chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây ở nước ta, các loại hình thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng, có những biến động bất ngờ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực đồi núi. Trong khi đó, nhân lực và trang thiết bị còn nhiều hạn chế, đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác phòng chống thiên tai. Do đó, việc ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến, công nghệ viễn thám GIS, cảnh báo trượt lở, lập bản đồ phân vùng khu vực có nguy cơ sạt lở đất rất cần thiết, từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và của cải. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Trượt lở đất là một trong những tai biến địa chất nguy hiểm nhất tại các khu vực vùng núi, đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản của con người. Nó là sự dịch chuyển khối lượng lớn vật chất như đất đá hoặc mảnh vụn xuống một độ dốc. Khi trọng lực tác động lên một sườn dốc vượt quá lực cản của nó, sườn dốc sẽ bị trượt và gây ra sạt lở. Hiện tượng này có thể xảy ra bất ngờ hoặc từ từ trong thời gian dài. Trượt lở đất thường không có quy mô lớn như động đất, núi lửa, bão, mà diễn ra đơn lẻ tại các vùng đồi núi có kết cấu đất yếu, gây khó khăn trong công tác dự báo và phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại. Cuối tuần trước, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh về việc hoàn thiện và triển khai ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám địa chất và trí tuệ nhân tạo trong việc khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá cao và bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, loại đạt. Sau 26 tháng thực hiện, chủ nhiệm cùng Cộng sự Viện Địa Công nghệ và Môi trường, cơ quan chủ trì đề tài, đã nghiên cứu hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng gồm cập nhật đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kết hợp công cụ GIS, dữ liệu vệ tinh, dữ liệu quan trắc mặt đất, mô hình địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo AI để dự báo nguy cơ trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, thử nghiệm ứng dụng bộ công cụ hỗ trợ dự báo trước 48 giờ, cập nhật cảnh báo sớm theo thời gian thực nguy cơ trượt lở đất đá tại một số khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo kết quả nghiên cứu, Bình Định có 3 loại hình tai biến trượt lở ở 124 vị trí được khảo sát, đánh giá, phân tích gồm trượt lở do khai đào mái dốc làm nhà, làm đường, trượt lở quy mô lớn và trượt lở dẫn đến lũ bùn đá, lũ quét. Giáo sư tiến sĩ Đỗ Minh Đức, thành viên nhóm nghiên cứu đề tài cho hay, trượt lở quy mô lớn là loại hình nguy hiểm, ảnh hưởng trên diện rộng. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 5 vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ và từng xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khu dân cư. Các khu vực này gồm núi Tranh Dài, thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, thôn Đắc Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, đồng Nhà Mười, thôn 1, xã An Sơn, huyện Hoài Ân, thôn 4, xã An Trung và xóm 3, thôn Trà Công, xã An Hòa, huyện An Lão. Bên cạnh đó, trượt lở do khai đào mái dốc cũng là loại hình tai biến hay xảy ra tại địa bàn tỉnh, đặc biệt là những khu vực phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, kết nối các khu vực và san gạt ta luy làm đất canh tác đô thị hóa. Kết quả nghiên cứu xác định, toàn tỉnh có 114 vị trí, trong đó có 91 vị trí có nguy cơ trượt lở, có khả năng ảnh hưởng đến đường giao thông và 47 vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư. Từ kết quả khảo sát, nghiên cứu, cơ quan chủ trì đề tài khoa học đã phân loại toàn bộ 124 vị trí có nguy cơ trượt lở ở địa bàn tỉnh thành 3 nhóm và lồng ghép các mức độ cảnh báo rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao. Từ đó xây dựng hệ thống quan trắc và hệ thống thông tin cảnh báo sớm trượt lở đất đá thông qua các công cụ dữ liệu và mô hình phân tích giúp dự đoán nguy cơ xảy ra thiên tai, cảnh báo kịp thời để chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh. Thạc sĩ Đinh Thị Quỳnh, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá hiện trạng và xác định nguyên nhân trượt lở đất đá tại các khu vực nguy cơ cao, nhóm đã ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám, mô hình địa kỹ thuật và AI để phân tích dữ liệu, lắp đặt các trạm quan trắc thực địa, thu thập thông số kỹ thuật và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm. Hệ thống này truyền tải thông tin cảnh báo đến người dân và chính quyền qua website Bình Định 2. trượtlở.com và ứng dụng công nghệ IBI để cập nhật dữ liệu trực tuyến dự báo nguy cơ trượt lở. Ngoài ra, nhóm cũng phát hiện ứng dụng di động sạt lở Bình Định trên cả hai nền tảng iOS và Android. Khi tải ứng dụng này, người dùng có thể nhận thông tin cảnh báo trượt lở theo thời gian thực với thông báo trước 3 giờ cùng dữ liệu mưa liên quan. Thêm vào đó, tiện ích trên Zalo trượt lở và bản tin qua email giúp cung cấp cảnh báo nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời lưu trữ dữ liệu cảnh báo. Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, khi tiếp nhận kết quả nghiên cứu, Sở sẽ phối hợp với chính quyền cấp cơ sở để cài đặt các ứng dụng dự báo trượt lở. Chú trọng đến những khu vực có nguy cơ cao, những thông tin cảnh báo này sẽ được truyền đạt đến người dân qua các kênh thông tin để đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng tránh và ứng phó. Theo ông Chương, đây là đề tài nghiên cứu khoa học rất thiết thực và có giá trị, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề thiên tai đặc thù của tỉnh, đồng thời mong muốn nhóm nghiên cứu tiếp tục hỗ trợ trong việc bổ sung các thiết bị quan trắc, giám sát các máy dốc có nguy cơ tai biến, đặc biệt là ở các huyện miền núi như An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh. Hiện nay có nhiều phương pháp được nghiên cứu phục vụ đánh giá phòng chống nguy cơ trượt lở đất, trong đó giải pháp sử dụng dữ liệu viễn thám kết hợp công nghệ GIS cảnh báo trượt lở đã mang lại những hiệu quả đáng kể từ việc lập kế hoạch, đưa ra cảnh báo đến hoạch định chính sách đánh giá và dự báo tác động đến tài nguyên. Bên cạnh đó, công nghệ viễn thám và ứng dụng GIS có vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản đồ xói mòn đất đánh giá độ suy thoái của đất. Ngoài ra, GIS cũng được sử dụng để đánh giá thích nghi đất đai của cây lương thực, mang lại hiệu quả kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực miền núi, đã ứng dụng GIS cảnh báo trượt lở đất có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu thiệt hại thiên tai cũng như có kế hoạch canh tác phù hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Khoa học và Công nghệ mới đây chính thức công bố ra mắt cổng thông tin điện tử sản phẩm Giải pháp Khoa học Công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là một sự kiện quan trọng nhằm triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, có phần thúc đẩy hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị, cổng thông tin là kênh chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp nhận đánh giá, lựa chọn và công khai những sản phẩm giải pháp công nghệ chuyển đổi số đã được triển khai ứng dụng thành công trong thực tế tại Việt Nam. Các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có thể đăng ký gửi đề xuất, sau đó theo dõi kết quả phản hồi trực tuyến không cần thủ tục giấy tờ. Quá trình xét duyệt được Bộ công khai tạo điều kiện để cộng đồng tiếp cận tìm hiểu về các sản phẩm giải pháp Make in Việt Nam có giá trị. Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, nền tảng không chỉ là công cụ hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, mà còn là cầu nối giữa sáng kiến công nghệ với chính sách phát triển, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cổng thông tin điện tử này được thiết kế để bảo đảm toàn bộ quy trình kết nối, đánh giá và công bố sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đều được thực hiện trực tuyến, công khai, minh bạch và thuận tiện. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể dễ dàng đăng ký cập nhật thông tin sản phẩm, gửi đề xuất đánh giá và theo dõi kết quả phản hồi từ các cơ quan chuyên môn mà không cần qua các thủ tục giấy tờ truyền thống. Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành xử lý đánh giá online trừ một số trường hợp đặc biệt phải có thực tế. Thứ trưởng Phạm Đức Long khẳng định thêm, cổng thông tin này trân trọng từng ý tưởng nhỏ nhất, từng sản phẩm nhỏ nhất, miễn là sản phẩm hữu ích sẽ được thừa nhận và đưa lên. Hơn cả một nền tảng số, cổng thông tin thể hiện tinh thần mới khơi dậy phong trào khởi nghiệp sáng tạo, cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động, cổ vũ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc. Nền tảng cũng khác biệt với giải thưởng Make in Việt Nam, nơi lựa chọn sản phẩm, giải pháp để có thành tựu, đột phá và có tiềm năng lớn. Các doanh nghiệp đánh giá sự ra đời của cổng thông tin tiếp nhận và công bố các sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là hành động thiết thực để đưa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. Đồng thời, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp tiêu chí đánh giá rõ ràng để doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng, đồng thời phân loại hồ sơ theo quy mô ngành nghề để thuận tiện cho việc tham khảo tìm kiếm. Đại diện tập đoàn FPT cho rằng sự ra đời của cổng thông tin không chỉ là bước tiến về mặt truyền thông chính sách mà còn là nền tảng kết nối chiến lược giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ. Đây là nơi tập hợp sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam do doanh nghiệp Việt đầu tư sáng tạo và phát triển. Theo ông Đỗ Bá Dân, Chủ tịch tập đoàn Trí Nam, đây là môi trường tốt để các doanh nghiệp có thể giới thiệu tìm kiếm sản phẩm công nghệ phù hợp. Ông cho rằng đánh giá của người sử dụng quan trọng nhất, nên đề xuất nền tảng bổ sung tính năng chấm điểm sản phẩm. Cổng thông tin hiện công bố 71 sản phẩm và giải pháp công nghệ số thuộc nhiều lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải, bưu chính, logistics, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ. Theo ông Đỗ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị phát triển và vận hành nền tảng, những sản phẩm Make in Việt Nam này đều có tính ứng dụng cao, có thể triển khai thực tế. Khi đưa lên cổng, ngoài phần mô tả, doanh nghiệp có thể chia sẻ mong muốn tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư, khách hàng hoặc đề xuất cơ chế riêng để được nhà nước hỗ trợ về chuyên gia truyền thông kết nối. Đáng chú ý, chỉ sau 24 giờ kể từ khi mở cổng, đã có 100 sản phẩm giải pháp Make in Việt Nam đề xuất đăng ký. Sau khi xem xét tính hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp nhận 60 sản phẩm giải pháp để tiếp tục xử lý trước khi công bố. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ quảng bá và kết nối các sản phẩm giải pháp sáng tạo, góp phần xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cởi mở, bền vững và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam